Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 5 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự kể tiếp về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng ICB tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu Kinh Thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Hai, mùng 5 tháng 12, là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICB tại Việt Nam, và được dành riêng để viếng thăm giáo phận mới Bà Rịa với Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa. Và 9 giờ tối hôm nay, Đức Hồng ICB cùng phái đoàn ra phi trường Tân Sơn Nhất, lấy máy bay qua ngã Bangkok trở về lại Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Sau đây là một vài tin tức quan trọng trong tuần qua. Tin Vatican, thứ Ba vừa qua 29 tháng 11, Tòa Thánh qua Bộ Giáo dục Công giáo đã công bố một văn kiện hướng dẫn mang tựa đề về các tiêu chuẩn để nhận thức các ơn gọi liên quan đến những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái đối với việc chấp nhận họ vào chủng viện và truyền chức thánh. Văn kiện hướng dẫn mới nhất này của Giáo hội Công giáo được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng và vị Tổng thư ký của Thánh Bộ Giáo dục Công giáo, và đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn hôm ngày 31 tháng 8. Văn kiện này không đưa ra điều gì mới mẻ, mà chỉ nhắc lại những gì đã được Giáo hội Công giáo chủ trương về thiên chức linh mục nói chung và về việc truyền chức linh mục nói riêng, đối với thành phần mắc chứng đồng tính luyến ái. Theo giáo lý Giáo hội Công giáo, văn kiện vẫn tỏ ra tôn trọng những ai mắc chứng đồng tính luyến ái, nhưng phân biệt giữa hành động đều không chấp nhận và khuynh hướng đồng tính luyến ái là điều cần thông cảm nhưng cần chế ngự. Văn kiện khẳng định là những người nam có khuynh hướng nặng về vấn đề đồng tính luyến ái không được lãnh chức linh mục, còn những ai rõ ràng đã chế ngự được khuynh hướng này ít là 3 năm trước khi lãnh chức phó tế thì được. Văn kiện cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các vị giám mục, của các vị bề trên các dòng tu, các huấn luyện viên trong các chủng viện và các vị linh hướng trong chủng viện, cần phải nhận thức được tính cách xứng đáng của các ứng viên được chọn làm linh mục. Văn kiện cảnh giác là trong trường hợp hồ nghi một cách nghiêm trọng về một ứng viên linh mục nào đó, thì không được truyền chức linh mục cho họ, hay chính bản thân họ cũng phải ý thức về việc được đào luyện làm linh mục của mình. Tin Việt Nam, giới trẻ giáo xứ Chính Tòa Mỹ Tho sinh hoạt về chủ đề sa mạc tuổi trẻ. Với nhiều ưu tư trăn trở đối với giới trẻ giáo xứ, trong phiên họp Hội đồng Mục vụ ngày 14 tháng 10, cha sở giáo xứ Chính Tòa Mỹ Tho đã quyết định cử cha phó Phêrô Võ Hoàng Dũng làm linh hướng cho giới trẻ trong giáo xứ. Đồng thời cho cũng đề cử hai anh Giuse Võ Minh Thành và Phêrô Nguyễn Văn Hoàng làm trưởng và phó phụ trách. Sau 2 tuần chuẩn bị, vào lúc 19:30 ngày 30 tháng 10, hơn 100 bạn trẻ đã có buổi sinh hoạt ra mắt của giới trẻ giáo xứ Chính Tòa Mỹ Tho. Các bạn đã chọn thêm những đại diện của mình để cho việc sinh hoạt được dễ dàng hơn. Đại diện anh Phaolô Phạm Biển Thước và chị Anna Hồ Thị Kim Ngọc. Phụ trách ca đoàn anh follow Huỳnh Kim Kiến Thịnh và anh user Phạm Hồng Thái. Sau khi bàn thảo, giới trẻ giáo xứ chính tòa Mỹ Tho đã quyết định chọn thánh Tô Ma Thiện làm thánh bổn mạng, cùng với khẩu hiệu giới trẻ chính tòa hiệp nhất yêu thương phục vụ làm phương châm hoạt động của mình. Giới trẻ giáo xứ chính tòa Mỹ Tho sinh hoạt định kỳ theo từng chủ đề phù hợp với mùa phụng vụ vào mỗi tối Chủ nhật cuối tháng sau thánh lễ thứ tư. Đêm 27 tháng 11, buổi sinh hoạt đầu tiên theo chủ đề Sa mạc tuổi trẻ được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng. Số lượng các bạn tham dự vượt dự kiến của ban tổ chức nên đã không đủ tờ bốn cho một số bạn đến sau. Buổi sinh hoạt đã mở đầu bằng những trò chơi, tập hát múa tập thể những bài hát theo chủ đề để tạo bầu khí gắn bó giữa các bạn với nhau. Sau đó các bạn được học hỏi chủ đề do cha Linh Hướng phụ trách, rồi anh trưởng phụ trách tổng kết các ý kiến thảo luận để đưa ra ý lực sống là những hành động đơn giản nhưng cụ thể, giúp các bạn sống tốt tâm tình mùa giọng. Từ tháng 12 năm 2005 này, để cùng chia sẻ trách nhiệm với giáo xứ, giới trẻ chính tòa Mỹ Tho sẽ phụ trách phụng vụ trong các lễ chiều thứ bảy hàng tuần. Đi vào trọng tâm của buổi sinh hoạt là phần cầu nguyện. Trong ánh nến lung linh, từng người một lần lượt mang từng viên đá cuội tượng trưng cho những vấn nạn của đời mình đến đặt dưới chân thánh giá, trong nền nhạc xin Chúa thương xót. Trong giây phút trang nghiêm sâu lắng đó, mọi người cùng mở lòng mình ra để chia sẻ với nhau những tâm tình cầu xin sự tha thứ, cũng như sẵn sàng tha thứ cho nhau, để sống tốt hơn tinh thần canh thức, chờ mong Chúa đến. Tin Vatican, chương trình sinh hoạt của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thời gian tới. Trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tham dự nhiều sinh hoạt quan trọng. Trước hết, vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, mùng 8 tháng 12, cũng là ngày kỷ niệm 40 năm Công đồng Vaticano thứ hai bế mạc, Đức Thánh Cha Benedicto đến kính viếng và đặt vòng hoa cho tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm thành phố Roma. Trưa ngày 10 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tiếp các nam nữ tu sĩ Roma nơi đại thính đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Ngày 18 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ thực hiện chuyến viếng thăm một vụ đầu tiên của ngài tại một giáo xứ trong giáo phận Roma. Lúc 11 giờ trưa ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ gặp các vị hồng y và tất cả mọi thành phần thuộc giáo triều Roma để chúc mừng Giáng sinh theo như truyền thống đã có. Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ nửa đêm Giáng sinh bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào đêm tối 24 rạng 25 tháng 12. Và đặc biệt trưa ngày 25 tháng 12, đúng ngày lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh gửi toàn thể giáo hội và thế giới. Sau đó, ngài ban phép lành tòa thánh cách long trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới với ân toàn xá. Vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng năm cũ 2005, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều và buổi hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cảm tạ Thiên Chúa về mọi ân lành đã lãnh nhận trong năm qua. Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày quốc tế hòa bình, Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ trước sự hiện diện của ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Nhìn sang năm 2006, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan vào năm tới đã được Đức Tổng giám mục Stanislav Zivits, Tổng giám mục Cracovia và cựu thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị xác nhận là sẽ được thực hiện vào khoảng ngày 10 hay 11 tháng 6 năm tới. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Zivits không cho biết thêm những chi tiết khác nữa của chuyến viếng thăm này. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Ba Lan, thì Đức Benedicto thứ 16 có thể sẽ viếng thăm thủ đô Warsawa, tổng giáo phận Cracovia và trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế vào ngày 1 tháng 12 tại Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng các công trình nghiên cứu của các thằng học gia nhất thiết phải hiệp thông và đặt dưới huấn quyền của giáo hội và những truyền thống linh thánh khác. Hiện nay, Chủ tịch Hội Thần học Quốc tế là Đức Tổng giám mục William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Chức vụ này trước đây đã do Đức Hậu Y Ratzinger nắm giữ trước khi được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Benedicto thứ 16. Tin Roma. Trong một thông cáo kết thúc, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại châu Á. Phiên họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã họp lần thứ 9 từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tại Roma về đề tài Thánh thể và truyền giáo. Phiên họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã được Đức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chủ tọa với sự tham dự của các giám mục Á Châu thành viên. Các tham dự viên đã kiểm điểm lại các sáng kiến đã được đem ra thực hiện trong năm thánh thể, giúp giáo dân học hiểu thêm về bí tích này. Trong một thông cáo chung, các thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã ghi nhận rằng Giáo hội Công giáo sống và thường thực thi sứ mạng của mình trong một hoàn cảnh xã hội không mấy thuận lợi. Trong một số quốc gia, ngay cả tự do tôn giáo cũng không được tôn trọng. Các giám mục tuyên bố tiếp như sau. Dù vậy, ở Á Châu, giáo hội vẫn rộng mở để đối thoại với các tôn giáo lớn của lục địa này, bất chấp mọi khó khăn do một vài nhóm quá khích đặt ra. Trung tín với Thiên Chúa, con chiên bị sát tế, giáo hội tiếp tục sứ mệnh rao giảng tin mừng với tràn đầy hy vọng và vẫn tiếp tục thăng tiến nhân loại với niềm hy vọng rằng những đau khổ gian lao của thời gian hiện nay chính là những biểu hiệu mà Thiên Chúa vẫn ưa thích để sau này sẽ trở thành mạch sống mạnh mẽ và động lực cho việc rao giảng tin mừng cho lục địa Á Châu rộng lớn này. Phiên họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu vào năm tới được ấn định vào ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2006, cũng tại Vatican. Tin Roma. Một phép lạ chữa bệnh mà không thể giải thích cách tự nhiên được đã xảy ra cho một nữ tu người Pháp, có thể sẽ thúc đẩy việc phong chân phước một cách mau chóng hơn cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thông tấn xã ở Roma có tên là E-Media đã đưa tin cho biết một nữ tu người Pháp bị bệnh ung thư gần chết, đã được ơn khỏi bệnh bất thình lình và hoàn toàn vào tháng 10 vừa qua, sau khi cả cộng đoàn nữ tu cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho nữ tu này được khỏi bệnh. Theo quy chế của Vatican, thì danh tính vị nữ tu này được giấu kín, đợi cho đến khi các bác sĩ và các khoa học gia điều tra đầy đủ chi tiết về nội vụ. Nếu phép lạ chữa lành được xác định, thì tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể được xúc tiến mau hơn. Đức Tổng giám mục Stanislas Zivits, trước đây là bí thư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong cuộc thăm viếng Roma vào ngày 29 tháng 11, đã xác nhận làm phép lạ tại Pháp đã được chọn lựa cho tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Tổng giám mục tuyên bố rằng, không có vấn đề về các phép lạ, vì có quá nhiều phép lạ đã xảy ra qua việc cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng phép lạ mới đây tại Pháp được chọn vì đó là quốc gia mà không ai ngờ trước được. Đức Tổng giám mục Zivits cũng nói thêm rằng, tiến trình phong chân phước đang tiến triển khả quan, và chúng tôi hy vọng rằng có thể kết thúc hồ sơ vào tháng 3 năm 2006. Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được mở hồ sơ bắt đầu ngày 28 tháng 6 năm 2005, do chính Đức Hậu Y Camillo Ruini, Tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, chủ sự. Vào tháng 6 năm 2006 tới đây, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dự tính sẽ thăm viếng Ba Lan, và trong chương trình như vừa nói, dự trù sẽ thăm thành Cracovia bên Ba Lan để tưởng niệm vị tiền nhiệm của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, kể tiếp về chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICP tại Tổng giáo phận Sài Gòn, do Mai Hương trình bày.
Chiều hôm qua, Chủ nhật mùng 4 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Đức Hồng ICP đã cử hành thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ và Văn hóa của Tổng giáo phận Sài Gòn. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã giải thích bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai mùa vọng, nói về dung mạo của Gioan Tiền Hô, và từ đó kêu gọi anh chị em tín hữu hãy làm chứng cho Chúa trong xã hội, hãy dọn đường cho Chúa, như Gioan Tiền Hô đã nêu gương. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt bài giảng của Đức Hồng Y do anh Geronimo Nguyễn Văn Nội chuyển dịch. Đức Hồng Y đã nói như sau: Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, phụng vụ lời Chúa, Chủ nhật thứ hai mùa vọng mời gọi chúng ta dọn đường cho Chúa và đề nghị chúng ta suy gẫm về Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa cứu thế. Gioan Tẩy Giả là người mà Chúa Giêsu đã nói: Cho đến thời ông Gioan thì có luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó thì tin mừng nước Thiên Chúa được loan báo và ai cũng dùng sức mạnh mà vào. Gioan cũng là người đã được nhắc đến trong lời sấm của ngôn sứ Isaiah: Có tiếng người hô trong sa mạc, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Gioan đã được gọi làm tiền hô cho Đấng Messiah ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Việc loan báo việc ông sinh ra đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Cha ông là ông Zacharia đã bị câm vì đã không tin lời của sứ thần Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kính sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đa. Gioan Tẩy Giả đã thực thi ơn gọi làm vị tiền hô trong việc chuẩn bị một cách hết sức thầm lặng. Trước hết, ông lui vào trong hoang địa để chuyên tâm cầu nguyện, hãm mình và sám hối. Ông Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Chúng ta biết rằng hoang địa biểu trưng cho sự từ bỏ hoàn toàn tất cả những gì bao vây con người, tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hoang địa cũng là nơi mà con người không thấy gì khác ngoài sự yếu hèn, nhỏ bé, giới hạn, bất lực của mình trước sự cao cả của thiên nhiên và của Đấng tạo dựng. Chính trong hoang địa mà Gioan Tẩy Giả nâng hồn lên tới Chúa và sống trong sự hiệp thông thân mật với người để nhận lấy sức mạnh và để tận hiến cho con người sau này. Chỉ sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng như vậy, Gioan Tẩy Giả mới công bố phép rửa sám hối để được tha tội. Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi đám đông đến với Ngài là hãy dọn đường cho Chúa. Chính Gioan đã làm gương đi đầu. Bằng chứng tá sống động của mình, Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta rằng những ồn ào của lễ lạc, cuộc sống xa hoa, tiện nghi, không phải là nơi lý tưởng của việc loan báo Thiên Chúa. Cũng không phải là nơi lý tưởng để lắng nghe tiếng mời gọi sám hối và trở lại. Sống trong cảnh nghèo, Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta hiểu rằng, chứng tá Kitô đích thực là hết sức cần thiết cho ngày hôm nay, vì có người thời nay tin các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Bằng đời sống khắc khổ, Gioan Tẩy Giả cũng giúp chúng ta hiểu rằng chính chứng tá của đời sống Kitô đích thực là đời sống hoàn toàn giao mình cho Thiên Chúa trong sự hiệp thông không gì có thể làm đứt đoạn, và đồng thời cũng là đời sống hiến dâng cho con người với lòng nhiệt thành vô hạn, là phương cách đầu tiên của công cuộc phúc âm hóa. Vì chứng tá của Gioan Tẩy Giả là chứng tá khả tín và ăn khớp nên mọi người từ khắp miền Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Khi chiêm ngắm sứ vụ tiền hô của Gioan Tẩy Giả, chúng ta biết rằng Gioan Tẩy Giả đã sống sứ vụ của ông một cách sâu sắc đến độ hy sinh cả mạng sống. Ông nhìn nhận mình chỉ là một tiếng kêu trong hoang địa để dọn đường cho Đấng Messiah sẽ đến sau, nhưng mạnh mẽ và cao trọng hơn ông rất nhiều, đến độ ông không xứng để cởi dép cho người. Tất cả cuộc sống và sứ mạng của Gioan là dành riêng cho Đấng Messiah. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Gioan đã nói thế. Chúa Giêsu càng ngày càng xuất hiện, thì Gioan càng ngày càng tự nguyện biến đi. Dựa vào sự chỉ dẫn của ông, những môn đệ tốt nhất của Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là sứ vụ, là cách sống và là con người của Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là sứ vụ, cách sống và con người của chúng ta. Tất cả cho Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta có bổn phận chỉ cho người khác biết Chúa Giêsu, chuẩn bị người khác để họ đi theo Chúa. Đó là cốt yếu của việc tông đồ mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống đời thường, là biểu lộ Chúa Giêsu cho bạn bè, cho người láng giềng. Điều quan trọng là Chúa Giêsu được nhận ra và đón rước là đường, sự thật và sự sống. Đức rất thánh Trinh Nữ Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa, chỉ cho chúng ta con của mẹ. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Có nghĩa là anh chị em hãy đón rước Chúa Giêsu, hãy vâng lời Chúa Giêsu, hãy tuân giữ các giới răn của Người, hãy tin tưởng nơi Người. Người là phương án duy nhất của một cuộc sống thật sự thành công và hạnh phúc. Người cũng là nguồn mạch duy nhất về ý nghĩa cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được mời gọi làm sứ giả của Chúa, làm người loan báo Chúa Kitô. Chúng ta được mời làm chứng bằng lời nói và đời sống của chúng ta cho một Chúa Kitô tốt lành, khiêm nhường, nghèo khó, nhân từ. Một Chúa Kitô đã đến trần gian để thực thi ý Cha, vâng lời Cha cho đến chết, chết trên cây thập giá. Một Chúa Kitô làm người và nhập thể vào thế giới, hoàn toàn nên giống mọi người trừ tội lỗi. Một Chúa Kitô đến để hầu hạ, chứ không phải để được hầu hạ. Một Chúa Kitô bỏ 99 con chiên trong đàn để đi tìm một con chiên lạc. Một Chúa Kitô gần gũi với những người thu thuế và tội lỗi để rao giảng tin mừng cho họ và đem họ trở về với phúc âm. Một Chúa Kitô không lên án nhưng thứ tha và mời gọi tội nhân đừng phạm tội nữa. Nhưng trước hết, trước tất cả những điều tôi vừa trình bày, chúng ta đã chẳng phải tìm biết Chúa Kitô, yêu mến người, noi gương bắt chước người, sống với người một cuộc sống ba ngôi nơi người, và cùng với người biến đổi lịch sử cho đến khi hoàn thành trong Jerusalem Thiên Quốc sau. Trong mùa vọng, chúng ta được mời gọi sang phẳng đường lối cho Chúa, nghĩa là dẹp tan lòng kiêu ngạo, sự chia rẽ, hận thù, bất hòa, giận dữ của chúng ta, là xóa bỏ ranh giới Bắc Nam còn tồn tại trong não trạng của nhiều người trong chúng ta, cũng có nghĩa là tinh luyện tâm hồn chúng ta, là chiến đấu cho công lý, hòa bình, bác ái, cho tình huynh đệ và liên đới, là khước từ Satan, tội lỗi, và tất cả những gì đưa chúng ta đến tội lỗi, là sống thánh thiện nơi thân xác và tâm hồn. Cuối cùng, là sống thánh thiện trong các ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Trong khi chờ đợi Chúa đến, Thánh Phêrô trong đoạn thư mà chúng ta vừa nghe, kêu gọi chúng ta hãy làm tất cả để Chúa Kitô thấy chúng ta tinh tuyền và không có chi đáng trách. Đó là sự thánh thiện mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng kính nhớ, coi là một cấp bách mục vụ trong thời đại chúng ta, và Ngài đã đề nghị làm ưu tiên số một về mục vụ của thiên niên kỷ thứ ba này. Chúng ta không những là những tiền hô, mà còn là những chứng nhân của Chúa Kitô nữa. Nhờ ơn phép rửa, chúng ta đã được vinh dự và trách nhiệm làm chứng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô bằng lời nói và việc làm. Thử hỏi, chúng ta làm chứng đức tin Kitô của chúng ta như thế nào giữa các bạn đồng nghiệp, trong gia đình, nơi trường học và trong khu vực sinh sống? Thử hỏi, chúng ta có đủ sức mạnh để thuyết phục được những người chưa tin Chúa không? thuyết phục được những người không yêu mến Chúa và những người có ý tưởng sai lạc về người không? Đời sống của chúng ta có là chứng cứ hoặc ít ra là một dấu chỉ ủng hộ hay có lợi cho chân lý của đạo Chúa Kitô không? Hội thánh ở Việt Nam đã từng rất hãnh diện được xếp hàng thứ nhì sau Philippines về tỷ lệ người Công giáo. Có còn giữ được chỗ đứng ấy không? Hãy để nhường chỗ ấy cho giáo hội nào khác trong vùng. Tiền hô và chứng nhân. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm chứng và chỉ đường cho người khác đến với Chúa Giêsu. Trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Bởi vì là chứng nhân của Chúa Kitô, trước hết, đòi chúng ta phải có một tác phong tương xứng với giáo lý của người. Tiếp đến, đòi chúng ta phải chiến đấu để cách ăn nếp ở của chúng ta làm người ta nhớ đến Chúa Giêsu và gợi lên hình ảnh rất dễ thương của người. Cách sống của chúng ta phải làm sao đó, để những người khác có thể nói, người đó đúng là một Kitô hữu, bởi vì ông, anh ta, bà, chị ta không ghen ghét, biết cảm thông, không bị lôi kéo bởi lòng nhiệt thành thái quá, làm chủ các bản năng của mình. Vì ông, anh ta, bà, chị ta đã hy sinh chính bản thân và thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình và yêu thương người khác. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị đón rước Chúa vì người sẽ đến trên bàn thờ này và trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nguyện cầu mẹ Maria, mẹ các tín hữu Kitô, mẹ chúng ta, để xin mẹ dạy chúng ta biết phải chuẩn bị như thế nào cho xứng đáng đón rước con mẹ, và xin mẹ chỉ cho chúng ta biết chúng ta phải chỉ cho người khác như thế nào, để họ nhận biết đấng Messia, đấng cứu độ nhân loại. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Hồng Y trong thánh lễ Chủ nhật mùng 4 tháng 12 hôm qua tại Trung tâm Mục vụ và Văn hóa Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Ngày nay, hầu như tất cả mọi nhà khoa học đều nhất trí để nhìn nhận rằng, ở khởi đầu chẳng có gì cả. Không có không gian, cũng chẳng có thời gian. Thế rồi, đến giây phút khủng khiếp nhất khi không gian và thời gian được đưa vào hiện hữu. Khoa học không thể nói gì với chúng ta về giây phút ấy, bởi vì giây phút ấy vẫn mãi mãi ở trong tâm trí của Thiên Chúa tạo hóa. Đó là giây phút ở ngoài sự hiểu biết của loài người. Điều mà khoa học có thể biết được chỉ diễn ra ở một phần cực kỳ nhỏ nhất của đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sao? Đó là lúc chưa có vật chất. Tất cả mọi sự hiện hữu đều còn trong dạng năng lượng thuần túy. Ở vào một nhiệt độ chúng ta cũng chẳng tưởng tượng được. Ở giây phút khai sinh ấy, lực duy nhất trong vũ trụ là sức hút. Ở vào nhiệt độ cao không thể tưởng tượng ấy, những lực tương lai khác của vũ trụ như điện từ trường và những lực hạt nhân khác đều gắn liền với sức hút. Thế rồi không gian và thời gian đã được đưa vào hiện hữu. Về đây, nhiệt độ của vũ trụ đã giảm vừa đủ để năng lực hạt nhân được phóng ra. Nhưng vật chất cũng vẫn chưa hiện hữu, dù dưới bất cứ hình thức nào. Vũ trụ cũng vẫn còn là năng lượng thuần túy. Vũ trụ tiếp tục tiến trình nguội dần. Thiên nhiên càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Trước đó chỉ có hai lực duy nhất là sức hút và lực hạt nhân mạnh. Giờ đây, điện từ và lực hạt nhân yếu được tách ra. Các định luật vật lý được hình thành. Ở những giây phút đầu khi thời gian hiện hữu, vũ trụ vẫn tiếp tục là năng lượng thuần túy, một thứ biển phóng xạ mù quáng nguội dần trong khi không gian tiếp tục bành trướng. Và cuối cùng, vào một giây phút nào đó, năng lượng giảm bớt và nguội vừa đủ để bắt đầu biến thành vật chất. Lúc ấy, electron, proton và neutron phát sinh và kết hợp với nhau để trở thành nguyên tử. Phải có bao nhiêu năng lượng để sản xuất ra vật chất? Nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 là Einstein đã tìm ra được phương trình để trả lời cho câu hỏi ấy. Với khám phá của ông, chúng ta biết rằng ngay cả một lượng vật chất nhỏ li ti như một nguyên tử cũng chứa đựng một năng lượng khủng khiếp. Thế giới đã thấy được điều đó qua sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử. Theo các nhà khoa học, 3 phút sau khi thời gian bắt đầu hiện hữu, sức phóng xạ từ vũ trụ đã nguội dần. Các proton và neutron đã có thể liên kết với nhau để tạo thành những hạt nhân đầu tiên của nguyên tử. Khinh khí và khí helium đi vào hiện hữu. Kế đó nguyên tố phức tạp hơn là lithium xuất hiện. Nhưng vũ trụ nguội nhanh đến nỗi chỉ trong 12 phút đầu của hiện hữu, tiến trình quy hợp các proton và neutron đã chấm dứt. Trong vũ trụ ở buổi khai nguyên, chỉ có 3 nguyên tố là khinh khí, khí helium và chất lithium. 89 nguyên tố khác phải đợi hàng bao tỷ năm sau, khi các vì sao làm phát sinh ra sức nóng đủ để chúng được hình thành. Các nhà khoa học cũng nói rằng phải mất 300.000 năm sau khi thời gian bắt đầu, vũ trụ mới nguội lại khoảng 4.000 độ. Cho đến lúc đó chỉ có những hạt nhân của khinh khí, khí helium và lithium hiện hữu mà thôi. Các nguyên tử của các nguyên tố này vẫn chưa xuất hiện. Ở vào nhiệt độ 4.000, các electron mới có thể bay xung quanh quỹ đạo của các hạt nhân và các nguyên tố mới được hình thành. Ở tuổi 300.000 năm, vũ trụ không còn thuần túy là một biển phóng xạ mù quáng nữa. Sương mù đã bắt đầu biến mất khi phóng xạ tỏa lan ra. Sau 300.000 năm, trọng lượng hay sức hút của vũ trụ bắt đầu hình thành vật chất. Dĩ nhiên đây là một tiến trình lâu dài. Cuối cùng, khi có đủ khinh khí tích tụ trong các vì sao, các lực của sức hút trong vũ trụ sẽ khai hỏa cho sự kết hợp hạt nhân, và các vì sao bắt đầu đốt cháy. Kế đó, các dải ngân hà được hình thành, và sau 1 tỷ năm, cơ cấu vũ trụ mới được hình thành. Giờ đây, các vì sao già và lớn đủ để tự đốt cháy với một nhiệt độ đủ để tạo thành những nguyên tố mới, và phun tất cả những nguyên tố này ra để tạo thành các hành tinh, kể cả thái dương hệ của chúng ta. Trong thái dương hệ của chúng ta, các nguyên tố đã hình thành trái đất trong những điều kiện để nước và khí quyển có thể làm phát sinh và bảo tồn sự sống. Xung quanh trái đất, bất cứ nơi nào trong không gian, tàn tích của phóng xạ xuất phát từ vụ nổ khởi thủy mà các nhà khoa học gọi bằng một danh từ Anh ngữ là Big Bang vẫn còn đó. Trái đất đã được hình thành. Sự sống đã phát sinh trên trái đất. Vũ trụ vẫn tiếp tục bành trướng. Ở khởi đầu chỉ là năng lượng thuần túy, và tất cả đều xuất phát từ nguồn năng lượng thuần túy ấy. Công trình tạo dựng thật là kỳ diệu. Khi chiêm ngắm vũ trụ và đi mãi lên tận nguồn không gian và thời gian, trí khôn của loài người không thể không ngây ngất về sự phát sinh và hình thành của vũ trụ, và nhất là sự sống. Trí khôn của đấng tạo hóa là thượng trí, vượt quá mọi thứ lý giải và tưởng tượng của loài người. Trong sách Gióp, Thiên Chúa đã trả lời cho những thắc mắc của ông Gióp như sau. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho trái đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăng dây đo? Ngươi biết mà. Đế của nó, lấy chi làm điểm tựa? Đá gốc của nó, ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu? Khi ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân. Đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Với những lời từ sách Gióp trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 4 thư thứ nhất Thánh Gioan mở đầu với một văn bản ngắn đề cập tới đề tài phân định các thần khí. Khi tôi hữu phải biết phân biệt các thành phần nào trong cộng đoàn giáo hội được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, và các thành phần nào trong cộng đoàn hoạt động dưới sự thúc đẩy của Satan và các lực lượng dự trữ. Đây là một đề tài hết sức thời sự, đặc biệt trong các môi trường bị chủ thuyết duy vật vô thần độc tài thống trị và chi phối như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam hiện nay. Nhưng nói cho cùng, nó cũng rất thời sự trong các xã hội mang tiếng là tự do dân chủ, nhưng đã bị ý thức hệ duy vật, duy sản xuất tiêu thụ và tục hóa ảnh hưởng nặng nề đến độ khiến cho con người chối bỏ cả gốc rễ Kitô trong nền văn hóa của mình. Đó là thảm cảnh trớ trêu của các xã hội Tây Âu hiện nay. Những tranh luận trong việc soạn thảo hiến pháp của Liên hiệp châu Âu là một thí dụ điển hình nóng bỏng, sờ sờ trước mắt. Nhân danh nguyên tắc nhà nước đời và phân biệt giữa nhà nước với tôn giáo, Ủy ban soạn thảo hiến pháp hoàn toàn gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài, là cội nguồn của các giá trị nhân bản và tinh thần làm thành gia tài văn hóa của các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Còn trong các xã hội như Anh Quốc và Hoa Kỳ, nơi người dân mở miệng ra là kêu Chúa kêu trời và cầu xin Chúa chúc lành cho nữ hoàng hay cho Mỹ Châu, thì việc dùng tôn giáo hay sử dụng từ ngữ tôn giáo để biện minh cho các hành động sai trái thường khi đến vô luân của mình là một nguy cơ không nhỏ. Điển hình như cung cách ăn nói của Tổng thống Bush trong cuộc chiến chống Iraq, khi ông coi Hoa Kỳ biểu tượng cho trục sự thiện chống lại trục sự dữ bao gồm Iraq và các nước đối nghịch với Hoa Kỳ. Lợi dụng sự sợ hãi của người dân Hoa Kỳ sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, viện cớ là Iraq có các vũ khí giết người hàng loạt và nghi rằng Iraq yểm trợ tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama Bin Laden, Tổng thống Bush đã quyết định tấn công Iraq theo thuyết đánh trước để phòng ngừa, bất chấp công pháp quốc tế và sự phản đối của Liên Hiệp Quốc cũng như hàng lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo thế giới. Vô tình hay hữu ý, cung cách nói năng và hành xử của Tổng thống Bush cũng không hơn gì thái độ của các tổ chức khủng bố cực đoan cuồng tín, giết người nhân danh Allah, dùng Hồi giáo cho các mục tiêu và tham vọng ý thức hệ chính trị của họ. Và bởi vì Ủy ban Thanh tra Liên Hiệp Quốc cũng như chính các lực lượng quân sự Mỹ-Anh đã không tìm ra các vũ khí giết người hàng loạt sau khi xâm lăng Iraq, nên giờ đây Thủ tướng Tony Blair cũng như Tổng thống Bush đang bị điều tra và bị truy tố tội dối trá lừa đảo quốc dân. Tất cả đã chỉ là cớ ngụy tạo để che giấu tham vọng trực tiếp kiểm soát và ảnh hưởng trên toàn vùng có các mỏ dầu lửa lớn nhất nhì trên thế giới, trong mưu toan dùng dầu lửa để khống chế mọi quốc gia khác, cũng như thỏa mãn 60% tổng số lượng dầu lửa toàn thế giới cho các nhu cầu kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa là để sa thải các vũ khí cũ và thử nghiệm các vũ khí tối tân mới chế tạo. Nhưng phải làm sao để thế giới tin rằng quân đội Mỹ-Anh chỉ muốn giải phóng nhân dân Iraq khỏi ách thống trị độc tài của Saddam Hussein và đem lại nền dân chủ cho người dân nước này? Trong các xã hội như thế, việc phân định thần khí quan trọng biết bao nhiêu. Cách đây hơn 2.000 năm, đó đã là điều Thánh Gioan nhắn nhủ tín hữu Cộng đoàn Giáo hội thời khai sinh. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Trong Cộng đoàn tín hữu, tiêu chuẩn giúp phân định các thần khí dựa trên sự kiện thần khí đến từ Thiên Chúa dẫn đưa tín hữu tới chỗ tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu Kitô và đổ vào trong tâm lòng họ sự ngoan ngoãn đối với các người loan báo sự thật nhân danh Thiên Chúa. Các thần khí ở đây không ám chỉ các ơn của Chúa Thánh Thần hay các đặc sủng, nhưng ám chỉ những người được thần khí của Thiên Chúa hay thần khí của Satan thúc đẩy hành động. Các ngôn sứ giả là các người phổ biến sự lầm lạc, theo nghĩa rộng của từ ngôn sứ thường dùng trong giáo hội thời khai sinh. Tác giả thứ nhất Thánh Gioan không ám chỉ các ngôn sứ giả đến trong giai đoạn trước ngày Chúa Kitô quang lâm, bởi vì ông không nói tới các dấu chỉ và điềm thiêng mà họ làm được, nhưng đề cập đến các ngôn sứ giả một cách tổng quát, như được Thánh Phêrô nói tới trong thứ 2 chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Như thế đâu là dấu chỉ hay tiêu chuẩn giúp nhận ra thần khí nào là của Thiên Chúa? Đây, thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Chúa Thánh Thần khiến cho tín hữu tuyên xưng lòng tin chân thật, lòng tin đã được các tông đồ truyền lại trong giáo hội. Đối tượng của lòng tin chân thật là biến cố nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Kiểu nói đến trong thịt xác không chỉ khẳng định thực tại lịch sử của biến cố nhập thể chống lại lạc thuyết Docetism, mà còn tuyên bố rằng sự nhập thể là phương thế, qua đó Đức Kitô đã hiện thực sự cứu rỗi bằng cách hiến dâng chính mạng sống của Ngài để đền tội cho loài người. Đó cũng là cách thức Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Ngài đối với con người. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Trái lại, các thầy dạy giả hiệu rao giảng sự lầm lạc trong cộng đoàn không chấp nhận Đức Kitô là đấng cứu thế, cũng không coi Người là đấng cứu thế duy nhất của nhân loại. Họ cho rằng có các vị cứu thế khác hay có các con đường cứu rỗi khác giúp đi đến với Thiên Chúa Cha. Thần khí nào không tuyên xưng Đức Kitô được tìm thấy trong tất cả các văn bản tiếng Hy Lạp. Nhưng cũng có văn bản khác đọc là mọi thần khí làm tan biến Đức Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Kiểu đọc này diễn tả được khía cạnh tiêu cực của giáo thuyết sai lạc do các thầy dạy giả hiệu phổ biến trong cộng đoàn. Thật thế, khi chối bỏ biến cố nhập thể của Đức Kitô, những người này dốc đổ nội dung cứu độ của lòng tin và làm tan biến Đức Kitô. Có lẽ kiểu đọc này là một lời giải thích viết bên lề văn bản cổ. Kiểu nói đó là thần khí của tên phản Kitô có thể hiểu theo hai cách. Dẫn đưa tới chỗ không tuyên xưng Đức Kitô là công việc của tên phản Kitô, hay người không tin nơi Đức Kitô như là đấng cứu thế duy nhất có thần khí của tên phản Kitô. Tên phản Kitô ở đây không ám chỉ một người hay một cá nhân đặc biệt. Văn bản chỉ nói rằng tên phản Kitô tự tỏ hiện ra nơi những người phổ biến sự lầm lạc và những người đó đang hoạt động trong thế gian. Tín hữu đã nghe nói tới tên phản Kitô đã đến và giới lãnh đạo đã liên lỉ nhắc nhở cho họ biết thực tại đó, mỗi khi phải khuyên nhủ họ kiên vững trong lòng tin giữa những thử thách của thời cánh chung. Nhưng vì tín hữu thuộc về Thiên Chúa nên họ đã thắng được các ngôn sứ giả, vì đấng ở trong họ mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Vì thuộc Thiên Chúa nên các tín hữu tham dự vào sức mạnh của Thiên Chúa giúp họ kháng cự và vượt thắng các khó khăn nảy sinh từ các lạc thuyết do các ngôn sứ giả phổ biến. Đây là sự chiến thắng của lòng tin trên sự lầm lạc, chứ không phải là chiến thắng bề ngoài trên các ngôn sứ giả hay việc trục xuất họ khỏi cộng đoàn. Thiên Chúa hiện diện trong tín hữu và Ngài cao cả mạnh mẽ vô biên hơn Satan là kẻ ở trong thế gian. Trái lại, các ngôn sứ giả thuộc về thế gian, vì thế chúng nói về thế gian và thế gian nghe chúng. Các thầy dạy giả hiệu phổ biến các lầm lạc trong thế gian và nói về thế gian, nghĩa là cho thấy họ thuộc thế gian nên thế gian nghe họ. Trong khi chúng ta, tức tác giả và các tín hữu cộng đoàn thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì lắng nghe chúng ta. Thuộc về Thiên Chúa có nghĩa là biết Thiên Chúa. Văn bản ở đây có giọng điệu tranh luận. Các kẻ lạc giáo nói về sự hiểu biết Thiên Chúa nhưng lại không tuân giữ luật lệ của Chúa. Thánh Gioan trái lại, đặt để sự hiểu biết Thiên Chúa như nền tảng cuộc sống Kitô. Sự hiểu biết đó khiến cho tín hữu ngoan ngoãn tuân giữ các giới răn của Chúa. Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không lắng nghe chúng ta, nghĩa là không đón nhận giáo huấn của giáo hội, tức cộng đoàn Kitô được các thủ lãnh hướng dẫn. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Đề tài hai thần khí cũng có trong các tài liệu Qumran và được Kitô giáo thời khai sinh dùng lại. Thần khí ở đây ám chỉ sức mạnh áp dụng sự thật hay sự lầm lạc trên con người. Thần khí sự thật tương đương với thần khí của Thiên Chúa. Sự lầm lạc ở đây có nghĩa rất mạnh, diễn tả việc sai đường lạc lối do Satan gây ra và dẫn đưa tới lạc giáo và tội lỗi. Thật thế, nếu không biết phân định các thần khí, tín hữu có thể lầm lẫn coi những kẻ bị Satan lèo lái chỉ huy đánh phá giáo hội là những người có công khiến cho giáo hội đồng hành với dân tộc và yêu nước, nghĩa là gắn bó với dân tộc, với đất nước và xã hội chủ nghĩa, để biến giáo hội thành công cụ phục vụ đảng và nhà nước cộng sản vô thần.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cả thế giới đã theo dõi và xúc động trước cái chết của Nguyễn Tường Vân, người thanh niên Úc gốc Việt, đã bị chính phủ Singapore treo cổ vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu vừa qua. Câu chuyện của anh cũng đã được cả thế giới biết đến. Nguyễn Tường Vân chào đời trong một trại tị nạn Thái Lan cùng với Khoa, người em song sinh. Bà mẹ đã chọn Úc làm nơi tị nạn vì bà tin ở đó bà có thể nuôi hai đứa con thành người hữu dụng. Bi kịch cuộc đời của Nguyễn Tường Vân bắt đầu hơn 3 năm trước đây, tại một quán cà phê ở Melbourne. Một người Hoa đến gặp Vân và cho biết anh có thể giúp đứa em tên Khoa trả hết món nợ 25.000 đô la. Khoa đã từng bị cảnh sát Úc bắt vì tội sử dụng và buôn bán ma túy. Sau đó, người đàn ông gốc Hoa đưa Vân tới Sydney, gặp một người Việt Nam khác để lãnh chỉ thị. Tại đây, Vân được trao cho 1.000 đô la làm tiền lộ phí và một vé máy bay khứ hồi đi Cambodia. Chuyến bay sẽ ghé Singapore. Vân đến thủ đô Phnom Penh, ở trong một khách sạn 9 ngày và dành 2 ngày để đi Sài Gòn giải trí. Đây là lần đầu tiên Vân ra khỏi nước Úc. Anh được lệnh tới Phnom Penh đi gặp các đầu mối ở một tiệm ăn trước cửa khách sạn. Những người này đã đưa anh tới một nhà đầu xe và bắt anh phải hít một liều bạch phiến để thử xem anh có phải là cảnh sát chìm được gài bẫy không. Lúc đầu Vân từ chối, nhưng khi bị đe dọa, nếu không hút sẽ bị giết chết, anh đành phải làm theo. Những người buôn lậu bạch phiến trao cho Vân 2 bánh bạch phiến, ra lệnh cho anh mang về phòng đập vụn, xây nát ra, rồi chứa vào 2 bao ni lông. Một sẽ được đeo trước bụng và một đeo sau lưng trước khi lên máy bay. Trên chuyến bay từ Phnom Penh tới Singapore, có lúc anh cảm thấy khó thở, cho nên anh đã tháo gỡ gói đeo trước bụng và để vào trong túi mang sau lưng. Khi tới phi trường Singapore, Vân thấy quá lo lắng. Anh tính ra thú tội, nhưng anh biết chính mình đang bị bọn buôn lậu theo dõi từng giây từng phút. Khi đi qua mấy giò kim loại ở trạm khởi hành tại phi trường, Vân bị giữ lại, và chính nét mặt hoảng sợ của anh đã tố cáo anh với các nhân viên an ninh. Cách đây 2 năm, Vân đã bị một tòa án tại Singapore kết án tử hình trong một phiên tòa chỉ dài đúng 5 phút. Quan tòa đọc bản án vắn tắt mà không cần liếc mắt nhìn bị cáo đứng bình thản trước vành móng ngựa. Từ đó, sau không biết bao nhiêu can thiệp của các giới chức đạo đời trên khắp thế giới, chính phủ Singapore vẫn không hề bị lay chuyển trong quyết định treo cổ anh. Trong nhà tù, Vân đã ăn năn hối cải và đã được một linh mục Việt Nam làm việc tại Singapore rửa tội. Anh cho biết luôn sẵn sàng để đi gặp thiên thần bản mệnh của mình. Sau 2 năm chờ đợi trong hành lang tử thù, Nguyễn Tường Vân đã ra đi vào cõi vĩnh hằng vào sáng thứ 6 vừa qua. Thi hài của anh sẽ được đưa về an nghỉ tại quê hương thứ 2 của anh. Thánh lễ an táng sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Melbourne. Anh ra đi như một tử tội, nhưng trở về như một vị thánh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Nguyễn Tường Vân hẳn gợi lại cho nhiều người trong chúng ta hình ảnh của người tử tội bị treo lên thập giá bên phải của Chúa Giêsu. Chúng ta quen gọi người tử tội này là kẻ trộm lành. Giáo hội chẳng biết tên ông để kêu cầu, nhưng chắc chắn khi hứa với ông, hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Chúa Giêsu đã phong thánh cho ông. Chỉ cần một giây phút ngắn ngủi để ăn năn hối cải, con người cũng có thể trở thành một vị thánh. Đó là việc làm kỳ diệu của tình thương và lòng tha thứ vô bờ của Thiên Chúa. Trước mặt Ngài, chẳng có tội nào mà không thể được tha thứ. Trước mặt Ngài, chẳng có con người nào, dù có tồi tệ xấu xa đến đâu, mà không là đối tượng có một tình yêu vô biên. câu chuyện của người trộm lành hay của Nguyễn Tường Vân cũng chính là chuyện của Ân Sủng. Mùa vọng là mùa của tỉnh thức. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn được tỉnh thức để đón nhận muôn ơn lành của Ngài. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã rộng ban cho chúng con. Thật ra, được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con luôn được sống trong tâm tình cảm mến tri ân.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.